55. Kinh Niết Bàn. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Niết Bàn có tập chứ không phải không tập. Tập của Niết Bàn là gì? Giải thoát là tập. Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục là tập. Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là tập. Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yếm ly là gì? Thấy như thật, biết như chân là tập. Thấy như thật, biết như chân cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thấy như thật, biết như chân là gì? Định là tập. Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là gì? Lạc là tập. Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? An chỉ là tập. An chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của an chỉ là gì? Hỷ là tập. Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? Hân hoan là tập. Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân hoan là gì? Không hối hận là tập. Không hối hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không hối hận là gì? Hộ giới là tập. Hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hộ giới là gì? Thủ hộ các căn là tập. Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tính là tập. Tính cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tính là gì? Khổ là tập. Khổ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của khổ là gì? Già chết là tập. Già chết cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của già chết là gì? Sanh là tập. Sanh cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sanh là gì? Hữu là tập. Hữu cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hữu là gì? Thủ là tập. Thủ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ là gì? Thọ là tập. Thọ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thọ là gì? Ái là tập. Ái cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của ái là gì? Xúc là tập. Xúc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của xúc là gì? Sáu xứ là tập. Sáu xứ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sáu xứ là gì? Danh sắc là tập. Danh sắc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của danh sắc là gì? Thức là tập. Thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thức là gì? Hành là tập. Hành cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hành là gì? Vô minh là tập. Như vậy, duyên là vô minh có hành. Duyên hành có thức. Duyên thức có danh sắc. Duyên danh sắc có sáu xứ. Duyên sáu xứ có xúc. Duyên xúc có thọ. Duyên thọ có ái. Duyên ái có thủ. Duyên thủ có hữu. Duyên hữu có sanh. Duyên sanh có già chết. Duyên già chết có khổ. Tập khổ mới có tính. Tập tính mới có chánh tư duy. Tập chánh tư duy mới có chánh niệm chánh trí. Tập chánh niệm chánh trí mới có thủ hộ các căn, hộ trì giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Có tập giải thoát mới chứng đắc Niết Bàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 56. Kinh Di Hê. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Ma Kiệt Đà, trong một cái hang trong rừng Mãn Nại thôn Xà Đấu. Bấy giờ, tôn giả Di Hê làm thị giả Phật. Vào buổi sáng sớm, tôn giả Di Hê mang y cầm bát vào thôn Xà Đấu khất thực. Khất thực xong, Tôn giả Di Hê đến bờ sông Kim Tỳ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nước lạnh ôn hòa dễ chịu. Thấy xong, Tôn giả hoan hỷ thầm nghĩ: khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái, nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Nếu thiện gia nam tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ, có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp đoạn trừ chăng? Liền đó, sau khi ăn xong, Di Hê thu xếp y bát, rửa tay chân, dắt Ni Sư Đàn lên vai, đi đến chỗ Đức Phật. Đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con mang y cầm bát vào thôn Xà Đấu khất thực. Khất thực xong, con đến bờ sông Kim Tỳ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Thấy xong, con hoan hỷ thầm nghĩ: khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái, nước sông Kim Tỳ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Nếu thiện gia nam tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ, có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp đoạn trừ chăng? Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, người này có biết chăng? Ta một mình không có ai, không có thị giả. Người có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Tôn giả Di Hê lặp lại 3 lần bạch: Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói rằng: Này Di Hê, người này có biết chăng? Ta một mình không có ai, không có thị giả. Ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Di Hê lại bạch rằng: Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần hoàn tất, không có điều gì cần phải quán sát. Con cần có những bổn phận, những điều phải làm, những điều phải quán sát. Bạch Thế Tôn, con đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, ngươi mong cầu sự đoạn trừ, ta có gì để nói thêm nữa? Di Hê, ngươi cứ đi, làm theo những gì mà ngươi muốn. Bấy giờ Di Hê sau khi nghe lời Đức Phật dạy, khéo lãnh thọ, khéo ghi nhớ và khéo tụng tập. Tôn giả liền đảnh lễ sát chân Đức Phật, đi quanh 3 vòng rồi đi. Sau khi đến rừng xoài, vào rừng, Tôn giả đi đến một gốc cây, trải Ni Sư Đàn mà ngồi kiết già. Tôn giả Di Hê sống trong rừng xoài, sanh khởi lên 3 tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Do đó, Tôn giả liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả liền từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân Ngài, rồi sang một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đến rừng xoài kia, ngồi ở chỗ yên tĩnh, liền sanh khởi 3 tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Do đó, con liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có 5 pháp để tu tập. Những gì là 5? Di Hê, tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ nhất. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo phải tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Di Hê, với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ hai. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo nơ nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ ba. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo thường tu hành tinh tấn, đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, hằng tự sách tấn, chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ tư. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các pháp, chứng trí như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ năm. Vì ấy, khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn pháp khác nữa. Những gì là bốn? Tu ố lộ để đoạn trừ dục, tu từ để đoạn trừ sân nhuế, tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy chắc chắn tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy nói điều đáng nói, đúng theo nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm chẳng bị ngăn che, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm dần dần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn, nói về pháp diệt, nói về vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Này Di Hê, nếu tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng vị ấy chắc chắn thường tu hành tinh tấn, đoạn các pháp ác bất thiện, thường khởi tâm chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng vị ấy chắc chắn tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các pháp, chứng trí như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng vị ấy chắc chắn tu ố lộ để đoạn trừ dục, tu từ để đoạn trừ sân nhuế, tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào đắc vô thường tưởng, chắc chắn đắc vô ngã tưởng. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào đắc vô ngã tưởng, thì ngay trong đời hiện tại đoạn hết thảy ngã mạn, chứng đắc tịch tỉnh, diệt tận, vô vi, niết bàn. Phật thuyết như vậy, tôn giả Di Hê và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 57. Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói các tỳ kheo rằng, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có năm pháp để tu tập. Những gì là năm? Tỳ kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ nhất. Lại nữa, tỳ kheo, tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ hai. Lại nữa, tỳ kheo, nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ ba. Lại nữa, tỳ kheo, thường tu hành tinh tấn, đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, hằng tự sách tấn, chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ tư. Lại nữa, tỳ kheo, tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các pháp, chứng trí như vậy, bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ năm. Vì ấy khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn pháp khác nữa. Những gì là bốn? Tu ố lộ để đoạn trừ dục, tu từ để đoạn trừ sân nhuế, tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. Nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy chắc chắn tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Nếu tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy nói điều đáng nói, đúng theo nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm chẳng bị ngăn che, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm dần dần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn, nói về pháp diệt, nói về vô dục, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Nếu tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng vị ấy chắc chắn thường tu hành tinh tấn, đoạn các pháp ác bất thiện, thường khởi tâm chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức, nên biết vị ấy chắc chắn tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng suy của các pháp, chứng trí như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ. Nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức, nên biết vị ấy chắc chắn tu ố lộ để đoạn trừ dục, tu từ để đoạn trừ sân nhuế, tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. Nếu tỳ kheo nào đắc vô thường tưởng, chắc chắn đắc vô ngã tưởng. Nếu tỳ kheo nào đắc vô ngã tưởng, thì ngay trong đời hiện tại đoạn hết thảy ngã mạn, chứng đắc tịch tỉnh, diệt tận, vô vi, niết bàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.